A-di-đà Phật. Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ rõ cho con hiểu, khi niệm Phật, tiếng A-di-đà Phật phải rõ ràng, nhưng theo âm điệu, niệm khi lên, khi xuống, tiếng A có khi trở thành à hay ả hay á, hoặc tiếng di trở thành gì. Như vậy tâm con có khác, có thắc mắc, niệm sai. Xin Thầy chỉ rõ dùm con, kính mong Thầy A-di-đà Phật.
Dạ, thì ở đây nó cũng tế nhị lắm quý vị. Vì mỗi khi chúng ta chọn cái âm điệu đó lên xuống đó, nó cũng phải để ý à. Nó A-di-đà Phật, nó thành A-di-đá Phật. Thấy không? Nó thành đá Phật chứ không phải đà Phật. Đúng không nào? Thì cái chữ này chúng ta phải phải lái nó đi một chút. Khi mà lên giọng xuống giọng, lái nó thành đà Phật hay đa Phật, chứ đừng có đá Phật. Thấy không? Vì nó xuống đá Phật đó, thì ở trong đó đà Phật. Thì chúng ta phải chuyển đổi lại. Đó là chúng ta niệm trong cái đại chúng. Thấy không nào? Đại chúng thường thường theo cái âm điệu trong đó, nó theo là ngũ âm. Ngũ âm này á, ngũ hội niệm Phật là do Văn Thù Sư Lợi dạy. Văn Thù Sư Lợi dạy cho ngài á, Tổ Pháp Chiếu Tịnh Độ ở trên Ngũ Đài Sơn, trong á, đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi. Mà Hòa Thượng á, theo nghe cái âm điệu á, mà chúng ta niệm bây giờ, ngài nói đây không phải là của Văn Thù Sư Lợi dạy đâu. Văn Thù Sư Lợi dạy á, thì cái âm thanh nó phải thánh thoát, nó phải giải thoát hơn, nó phải thù thắng hơn, chứ không phải âm thanh mà chúng ta bắt chước người Hoa niệm như vậy đâu. Nhưng mà thôi, còn có còn hơn không, đúng nè. Cho nên nó áp dụng trong đó để chúng ta áp dụng theo cái đó mà tu, cho nó có âm điệu, cho nó có trong đó có nhịp điệu trong đó. Thứ nó thứ nhất, thì khi chúng ta áp dụng đó, quý vị để ý cái vần của Việt Nam nó khác với cái âm của Tàu. Ở ta mà vần âm Tàu đó Amitofo, thì Amitofo, Amitofo, Anitofo, thì cái đó nó không biết ý nghĩa nó như thế nào, chứ không biết. Còn Việt Nam đó Đà Phật, Đã Phật, Đá Phật, Đà Phật, nó chuyển thành cái ý nghĩa khác. Cho nên khi chúng ta niệm á, hãy cố gắng á, lái nó đi. Và khi chúng ta bắt chước á, những cái điều nào mà nó khó chuyển đó, thôi đừng lấy cái điều đó. Chúng ta lấy cái điều nào nó dễ. Vì trên đó người Hoa, quý vị, bây giờ người Đài Loan có rất nhiều điều à, quý vị thấy không? Ở trong đĩa CD trong đó à, nó đi nhiệm rất nhiều điều trong đó. Thì chúng ta lựa cái điều nào mà trong đó không có bị ảnh hưởng bởi cái từ ngữ của Việt Nam thì nó đỡ hơn. Chứ không có người ta cứ nghe đã Phật, đã là đánh Phật đó, đá Phật là hạ cẳng tay mà thượng cẳng chân đó, thì nó không được tốt cho mấy. Nhớ nè, đó là cái âm điệu với đại chúng. Những người á, lãnh chúng, dẫn chúng thì có trách nhiệm á, chuyển đổi này. Nhớ nè, và là nhất là những người mà thâu băng để mà phát hành đó, phải để ý cái điều này. Nếu không nó phải đổi cái nốt nhạc đi, để nó không có thành nó là A-di-đà Phật chứ không phải đá Phật. Nhớ không? Đổi một chút xíu thì nó thành đà Phật. Nhớ không nào? Đó. Rồi nếu mà chúng ta niệm một mình đó, thì cái âm điệu ở trong đó quý vị có thể niệm theo cái âm điệu của Hòa Thượng, niệm Phật nguyên chất. Đúng không nào? Nó tốt mà. Cứ A-di-đà, A-mi-tô-phô, 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 A-mi-tô-phô. Thì chúng ta là cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó là niệm nguyên chất. Không vậy đó, niệm một mình có thể niệm theo cách này. Mà niệm đại chúng đó, thì quý vị để ý cái âm của mình. Và ở trong đó khi niệm ra tiếng, đừng có những cái danh từ này xen vào. Nắm nè. Đây đây, cái này cũng có. Nên đó, nhất là khi thâu thành băng để mà phát hành thì phải coi chừng cái chữ, chứ không có là kẹt. Người ta nghe mình cứ đã Phật hoài là kẹt đó. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch Pháp Sư, bất niệm, tự niệm, hình thức như thế nào và bằng cách nào mà có thể nhận là mình đã đạt được như vậy? A Di Đà Phật.
Dạ, cái câu hỏi này thì nó không được rõ ràng lắm. Thì theo tôi nghĩ đó, bất niệm là không niệm mà tự nhiên niệm. Đó là cái ý nghĩa muốn hỏi như vậy. Nghĩa là chúng ta niệm đến vô niệm, niệm mà đến thành vô niệm, bất niệm, tự niệm. Thì cái bất niệm này nó khác với cái vô niệm, nó niệm mà vô niệm quý vị. Niệm là từ hữu niệm đến vô niệm, từ có niệm đến không niệm. Nếu nè, đó là thứ nhất. Còn ở câu hỏi này là bất niệm là không niệm mà tự nhiên niệm. Thấy ha? Nó nghĩa là nó là không niệm. Cái nó thành thói quen hay gì đó là không niệm, bất niệm mà. Bất niệm là không niệm. Thì nó vẫn tự niệm, nó vẫn tự nhiên niệm. Nó cứ vậy nó niệm, cũng như là không có nghĩ mà nó cứ nghĩ. Không phiền não mà nó cứ phiền não. Bất phiền não mà tự phiền não. Đấy không nào? Đó, thì cái câu hỏi như vậy nó thành hai vấn đề quý vị. Vấn đề thứ nhất ở trên đó, trong kinh sách nói là niệm mà vô niệm. Vô niệm không phải là không niệm, mà vô tạp niệm, vô phiền não, vô tà niệm. Đây đó, nghĩa là vẫn có niệm. Niệm Phật, niệm đến hồi không còn phiền não, không còn niệm nữa, gọi là vô niệm, vô vọng niệm. Như vậy nó đúng hơn. Niệm á, từ niệm á đến nó vô vọng niệm, đây là điều Phật Bồ Tát muốn nói. Là chúng ta niệm Phật, mục tiêu của niệm Phật là gì? Đến cuối cùng là không còn vọng niệm khởi lên nữa. Không còn vọng niệm không có nghĩa là không có chánh niệm. Chánh niệm vẫn có, mà không còn vọng niệm đưa cho chúng ta đến con bờ giác. Hữu và không, hai bên đều không lập. Đây là cái khéo của niệm Phật là vậy. Từ chúng sanh á, tạp loạn, vọng tưởng quá nhiều. Bây giờ lấy câu niệm Phật niệm lên. Thì niệm câu A-di-đà Phật, niệm đến một hồi sau nó đã thành vô niệm. Không phải niệm một hồi cái buồn ngủ, cái hết niệm luôn. Không phải. Mà niệm một hồi nữa thì vọng tưởng không còn nữa. Mà chỉ còn một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật đó là chánh niệm, chánh giác. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Còn cái câu hỏi này gọi là bất niệm mà tự nhiên niệm, thì cái hình thức như thế nào? Bất niệm, chúng ta bất niệm gì ạ? Chúng ta trong đó, chúng ta nói chúng ta bất niệm là không niệm. Không có niệm mà tự nhiên nó khởi niệm. Chánh giác vốn sẵn có à. Tự nhiên ở trong đó vẫn là sai là. Cho nên ở trong đó chúng ta vô cái chỗ mà không niệm mà có niệm á, không được đâu. Mà bây giờ chúng ta phải đi từ có niệm đến không vọng niệm thì đúng. Còn bây giờ cái vị vô mà hiểu mà không niệm mà tự nhiên nó niệm, chưa được đâu. Chưa tự nhiên niệm á, niệm gì cái vị? Niệm á, tự nhiên niệm Phật à? Không cần niệm mà nó khởi, vẫn tự nhiên niệm Phật. Thì ở đây á, nó chưa đạt được cái đó. Chúng ta đang tập, tu tập để nó trở thành làm sao quý vị? Trong tâm chúng ta tự nhiên niệm Phật. Thì để đến cái cảnh giới đó là không niệm mà tự nhiên niệm. Đây cái cảnh giới chưa đạt được. Thì muốn như vậy đó. Thì chúng ta tập làm sao cho nó quen cái việc tâm chúng ta cứ niệm Phật. Cứ luôn luôn nhớ là mình niệm Phật. Chứ không có phải là bất niệm. Chưa đạt vào cái cảnh không, chân không chưa đạt được. Cho nên nó khoan đi cái đường này, bất niệm mà tự nhiên niệm, cái hình thức nó như thế nào. Cái hình thức này ở đây cảnh giới không phải của ta. Nếu nè, thì cái cảnh giới này ở trong kinh á, ở trong tổ dạy trong đó không biết như quyển nào, nhưng mà trong kinh sách không có nói. Trong kinh Phật nói là trì danh niệm Phật, mình phải có niệm. Ở trong các pháp môn khác thì chấp phải cho vào không, thấy không? Đưa tâm ta tới trạng thái không. À, nhưng mà không đó là chân không chứ không phải đắm không. À, cho nên nó khác. Còn ở đây á, chúng ta phải trì danh niệm Phật. Phải luôn luôn nhớ mình trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật để không còn vọng tưởng, vọng niệm nữa. Thì ở nơi đó nó đúng hơn. Và từ đó cảm ứng, nhất tâm chưa được. Tự nhiên có giác thì chưa được. Thì chúng ta phải cần cảm ứng Đức Phật để mà cảm ứng đạo giao. Ngài có thể nhiếp thọ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên cái câu này nên đổi lại là gì quý vị? Từ có niệm đến vô vọng niệm. Đó là cái phương pháp chúng ta cần phải tu. Mà khi chúng ta đạt được cái điều này là thành phiến rồi. Là chúng ta niệm Phật không có vọng niệm, liên tục không xen tạp là thành phiến rồi. Đó là mục tiêu của chúng ta. Cần tập cái này trước khi ra, còn những cái khác khoan ra. Nào, hãy khoát để khi nào chúng ta thành phiến rồi, nhất tâm rồi, thì lúc đó hãy tính sao. Dạ.
A-di-đà Phật, con đây biết rằng thầy xuất gia ở chùa Tàu. Con nay suy nghĩ muốn xuất gia tại Linh Nham Sơn Tự tại Đài Loan, nhưng mà không biết tiến trình ra sao. Xin hỏi thầy một chút kinh nghiệm. A-di-đà Phật.
Dạ, cái vị muốn lên đây ha, muốn lên ngồi đây ha. Chúng ta thật sự đó, coi coi chúng ta có duyên như thế nào. Mục tiêu của chúng ta ở nơi đây là gì quý vị? Không phải khuyên quý vị đi xuất gia, mà khuyên chúng ta tu hành là không những không xuất gia mà không khuyên quý vị đi xuất gia ở tại Trung Quốc, ở tại Đài Loan. Nó còn khó hơn một bậc nữa quý vị. Xuất gia với các thầy Việt Nam đã là khó rồi, mà bây giờ lại khuyên quý vị đi qua Đài Loan, đi qua Trung Quốc để xuất gia là khó vạn phần nữa. Là mà con đường đó hiểm trở, con đường đó không rõ rệt, không rõ ràng, cái mục tiêu phương hướng không có. Là còn ở đây chúng ta khuyên gì quý vị? Mọi người hãy buông xả, trung thành niệm một câu A Di Đà Phật để về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, gần đến Phật, gần Phật là. Mà mình ở đây mình đang nói cái tiêu chuẩn của mình là đến gặp Phật quý vị, chứ không phải đến gặp Bồ Tát. Là còn bây giờ lại đổi quý vị nói tôi cho một vài kinh nghiệm để gặp phàm phu tăng à. Cái hoàn cảnh môi trường nó khác, văn hóa nó khác. Ở nơi đây quý vị, tôi không biết là cái duyên như thế nào dẫn dắt để tôi đi vào con đường này. Chứ tôi không có chủ định, không có chủ ý à. Nếu mà chủ ý xuất gia, tôi xuất gia với Hòa Thượng Việt Nam. Chứ đâu có bao giờ nghĩ là xuất gia với lại một vị Hòa Thượng người Hoa đâu quý vị à. Ngài đội cái nón, ngài quấn cái quần, ngài đoan mang cái đôi dép cỏ, tôi thấy tôi ngỡ ngàng, tôi thấy tôi xa lạ, làm sao mà vô có đó cái gì à? Cho nên cái vị thấy đó, không phải là cái chủ đích của chúng ta đi con đường đó. Cho nên nói chia sẻ một vài kinh nghiệm, tôi không có kinh nghiệm nào để chia sẻ. Mà ở đây các ngài không biết làm sao hết người rồi chọn tôi, đặt tôi. đặt tôi vào cái hoàn cảnh này kia vậy à. Đưa tôi cái duyên này không biết từ đời nào nữa ra. Cho nên nó đây cái vị, cho nên nó từ cái duyên này đưa đẩy đó để tôi tới đây có thể nói với cái vị. Nói cái gì cái vị? Buông xuống trung thành niệm Phật vãng sanh đi. Đó là con đường chư Phật chư Bồ Tát dẫn tôi để kéo quý vị đi con đường này nè. Tôi có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm ở con đường này. Chứ mà quý vị hỏi tôi á, vị hòa thượng nào tại Trung Quốc đáng để chúng ta quy y, tôi xin nói tôi không biết. Là chúng ta không hiểu quý vị à, người ta tu như thế nào, cảnh giới như thế nào, mức chứng như thế nào, làm sao chúng ta biết được quý vị. Một vài cái hình thức hào nhoáng bên ngoài, quý vị thấy ham trong đó, đâu biết rằng đắp chăn thì biết biết chăn có rận, còn không ở trong chăn thì không biết nó có rận đâu là. Bởi vậy cho nên hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, hãy trong đó mày hãy sao quý vị, hãy hướng về chư Phật chư Bồ Tát cầu cảm ứng, giống như con đường á, hòa thượng Tịnh Không chị, đừng có cầu ai hết, đừng có cầu hòa thượng thượng tọa, đừng có cầu đại đức tăng gì, người ta không đáp ứng chúng ta phiền não, cầu Phật Bồ Tát. Con đường đó, xuất gia của hòa thượng Tịnh Không là do chương gia đại sư chỉ rồi, bây giờ biểu ngài nên đi con đường xuất gia hoằng pháp lợi sanh. À đúng, được rồi. Ủa bây giờ con cầu sao, con xuất gia là sao? Ngài hướng về Phật, lễ Phật, cầu trong đó ứng, cảm ứng trong đó. Khi con ứng rồi thì ngài biết đó là Phật Bồ Tát an bài thì cứ đi. Rõ ràng như vậy. Sư phụ chín lần tới mời hòa thượng Tịnh Không xuất gia, sư phụ của hòa thượng Tịnh Không đó, ngài thấy người này chân thành thành khẩn cầu mình xuất gia, cho nên mới theo vị sư phụ đó xuất gia. Là rồi đi xuất gia, trong đó người ta cung cấp tiền để mà đóng tiền lệ phí hầu thọ giới, hầu trả tiền xe, tất cả đều được an bài, không có cần, không có bận tâm cái gì cả. Đó là chư Phật chư Bồ Tát an bài cái việc. Đây đi con đường này nè, còn đừng có thấy trong đó chưa biết cái gì cái việc, tiếng thì không biết, ngôn ngữ không thông, văn hóa không thuộc, rồi cái việc đi vô đó làm gì, thật sự ngỡ ngàng á. Ở tôi đây á, tôi nó không biết tại sao, một tiếng cũng không biết, đi vô đạo tràng ở trong đó, vậy trong đó mà ai cũng thương cái vị à. Nó khờ khờ vậy nhưng mà ai cũng thương. Rồi á, nhiều người chụp hình, nhiều người á tán thán, mấy người mà thọ giới, các thầy khi thọ giới trong đó, chỉ tìm lạ, mà trong đó thật sự cái vị khó khăn trong đó là, vì chúng ta đâu hiểu đâu biết gì đâu à. Nhưng mà từ từ á, đây á, con đường Phật Bồ Tát chỉ an bày cho nên ngài từ từ đưa thôi, đưa đường dẫn lối cho thôi đến đây á. Trong đó cái vị hãy cầu Phật Bồ Tát chỉ dẫn cho mình minh sư, chỉ dẫn cho mình thiện tri thức, đừng có coi một vài hình thức mà bỏ mất cái cơ hội học Phật pháp, hành Phật pháp và chứng Phật pháp trong đời này thì rất là uổng phí, nên cẩn thận. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy giải dùm. Sau khi niệm hồng danh A Di Đà Phật, thầy cho chúng con ngồi nghỉ tịnh. Trong lúc đó chúng con ngồi niệm thầm A Di Đà Phật hay quán tưởng một điều gì, hay theo hơi thở A Di Đà Phật?
Dạ, thì đây câu hỏi này rất là xác đáng cái vị. Nó cần cái vị trong cái khi lễ, trong cái đó hình thức nào có cái gì không hiểu phải hỏi ra. Nhớ nè, Chứ thấy cái tôi thấy người ta làm sao mình cũng làm vậy. Mà gì? Hình thức làm mà trong nội dung đâu biết gì đâu. Cho nên chúng ta vẫn là niệm Phật. Khi đó chúng ta nghĩ lại một chút, vì chúng ta niệm nó nhanh rồi đó, nó cần phải dưỡng sức, dưỡng hơi. Thì khi đó nghĩ lại, nhưng mà tâm chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn thầm niệm Phật trong đó, khe khẽ niệm Phật và niệm theo cái âm điệu của chúng ta, để trong đó câu niệm Phật nó được liên tục, nó không gián đoạn. Thì quý vị vẫn trong đó mình nó niệm khe khẽ thầm thầm đó, đừng có làm tiếng động khởi lên, nó như vậy là nó tốt, nhớ nè. Và sau khi đó chúng ta nghĩ rồi, hơi nó phục hồi lại rồi, chúng ta trở lại từ niệm Phật, tán thán Phật A Di Đà. Thì tán thán Phật A Di Đà nó quá dài đi, cho nên cắt bớt, chỉ niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Sau đó chúng ta vô Nam Mô A Di Đà Phật và đến A Di Đà Phật và chấm dứt. Cho nên nó khi ngồi như vậy tịnh tọa đó, quý vị nên thầm niệm Phật để nó thấm sâu vô hơn, nó thấm sâu vô hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Hết rồi hả? Hết rồi hỏi. Dạ. Vậy là chúng ta cũng là đã đến giờ ha, 6 giờ đúng. Thì ngày mai ở tại ở tịnh xá Pháp Duyên, chúng ta lại gặp lại và chúng ta vẫn tiếp tục. Thì quý vị nên về nhà áp dụng, và mỗi người nên có một cái quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật này, nhớ nè. Và chúng ta cũng có đĩa CD, quý vị không đọc có thì nghe cho nó thấm, và nghe trong đó nghe hoài quý vị nha. Nhớ nghe hoài chứ không phải đọc một lần là hiểu hết đâu. Để mà mỗi lần như một cảnh giới, và chúng ta đọc rồi chúng ta áp dụng nó. Trong đó nó dạy chúng ta rất nhiều cái hay, những cái bí quyết niệm Phật. Ở trong đây nó nói bí quyết niệm Phật, những cái trong có 4 cái phương pháp, 4 cái bí quyết niệm Phật. Thì chúng ta nên áp dụng những cái bí quyết này, và dạy chúng ta những cái chướng ngại, không có cầu âm thanh ánh sáng, không có cầu cảm ứng, không có cầu Phật, mà tự nhiên cảm ứng bất khả tư nghị. Thì chúng ta phải nên y như cái này mà đối chiếu. Ai có dạy chúng ta phương pháp gì, ai có chỉ dẫn chúng ta cái phương pháp niệm như thế nào, chúng ta nên đọc lại một lần nữa, coi đối chiếu, coi nó có tương tự như những lời chỉ dẫn trong cái quyển này không. Thì lúc đó hãy nên áp dụng. Nhớ nha, quan trọng vô cùng. Vì đây là những bài thơ của Ngài Hạ Liên Cư phát ra từ Đại Quang Minh Tạng, và Ngài biết được hiện tình của chúng ta, những tình cảnh tu hành của chúng ta, Ngài trong 60 năm trước đã biết rồi, đã thấy rồi. Biết là chúng ta tu như thế nào, gặp như thế nào, duyên như thế nào, và bây giờ trở ngại trong cái việc thực hiện như thế nào. Cho nên cảm ứng đó đã ứng ra bài thơ lưu truyền lại cho chúng ta. Nên cái vị có ở ngoài có rất nhiều cái vị nha. Cái vị lát nữa Thanh đó, ban tổ chức nha. Thì ở nơi đây đó, cái vị phải biết á, đây là chư Phật chư Bồ Tát ứng hiện ra để chỉ dẫn cho chúng ta tu hành. Mà chúng ta không theo những lời chỉ dẫn này, mà theo những cái lời chỉ dẫn những cái vị đại đức nào đó, ở trong đó nó chưa được chứng minh, chưa được thực nghiệm, chúng ta làm một con cờ, làm một con nó làm một người để cho họ thử nghiệm coi cho thành công hay thất bại, thì thật là quá oan uổng. Mà nếu mà chúng ta áp dụng đúng như vậy đó, thì cái cuộc sống chúng ta nó sẽ giống như quyển sách này, có nghĩa là an nhàn tự tại, Thanh đã bình tĩnh, nhẹ nhàng, và cuộc sống và tu hành chúng ta đều nhẹ nhàng hết. Thì nó là đúng. Mà nếu mà cuộc sống chúng ta quá là vất vả, cái tu hành của chúng ta quá vội vã, bợp chợp, hấp tấp, rồi nó không có yên tâm, có nghĩa là chúng ta dụng công có vấn đề. Chúng ta tu hành niệm Phật có vấn đề chỗ nào phải giải quyết. Thì ở trong đây, ở trong quyển sách này, thật sự quý vị, tôi thấy trong đó nó giải quyết chúng ta tất cả vấn đề. Từ ở trong đó tu hành như thế nào, đến những chướng ngại như thế nào, và như thế nào. Cho nên tôi á, quyết định lấy cái này để mà áp dụng trong sinh hoạt, nhất là ở tại làng. Bây giờ tất cả mọi người trong đó, từng bước, tôi phải hướng dẫn để họ vào cái cuộc sống giống như cái quyển sách này nói, để chúng ta có thể thành công là chúng ta nương theo ngũ khoa tịnh độ và nương theo cái lời tu hành hạ thủ công phu này, thì như vậy mới thành công quý vị. Chứ không có người thì nói dạy chúng ta quay vô tường, người thì dạy chúng ta hãy nhìn nó quang minh, người thì dạy chúng ta phải đếm Phật. Tất cả trong đó đều trái với những lời dạy ở trong quyển sách này. Cho nên tôi đọc quyển sách này thấy quá là hay. Thật sự như vậy cho nên mới mạnh dạn chỉ dẫn cho chúng ta. Vì sao quý vị? Có lời nương tựa, có nơi y cứ, chứ không phải ở trên không nữa tới. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng chúng ta đạo lý, giảng chúng ta những cái căn bản đạo lý phải làm, nhưng mà trong đó cái việc thực hành nó như thế nào thì trong đó nó hơi thiếu sót cái việc thế này. Bởi vậy cho nên nó bổ túc lại thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy chúng ta biết niệm như thế nào, biết tu như thế nào, trong sinh hoạt như thế nào. Và mục tiêu của quyển sách này là gì quý vị? Dạy chúng ta niệm Phật thành phiến. Đó là điều quan trọng hết tất ân cả. Cho nên ráng cố gắng lấy nó làm kim chỉ nam để trên con đường tu hành chúng ta.